thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 112 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 3, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai. Lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm về tội lỗi gian dâm theo phương diện đạo đức. Qua đó, để thấy rằng, ngày nay đang có rất nhiều người đã vi phạm tội lỗi này bởi vì lối sống buông thả, nuông chiều theo dục vọng của xác thịt. Nguyên nhân sâu xa là vì họ đã xem thường nguyên tắc thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong hôn nhân. Mối quan hệ hiệp nhất về cả thể xác lẫn tinh thần giữa hai người nam nữ là phước hạnh mà con người có quyền tận hưởng khi ở trong hôn nhân. Thế nhưng rõ ràng ngày nay, nhiều người đã xem thường nguyên tắc này. Họ sẵn sàng đến với nhau để thỏa mãn nhu cầu xác thịt mà không cần phải kết ước với nhau cùng bước vào hôn nhân. Bên cạnh đó, có những người đã bước vào trong hôn nhân nhưng không trân quý mối liên hệ này mà sẵn sàng phạm tội ngoại tình với người khác. Đây chính là tội lỗi gian dâm, vi phạm đến nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, cho nên từ đó dẫn đến những hậu quả đau đớn trong đời sống của chính họ, thậm chí những thế hệ tiếp nối. Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm đến một hình thức phạm tội gian dâm nữa, đó chính là những mối quan hệ tình dục giữa những người đồng giới với nhau. Điều này không những hoàn toàn sai trật với nguyên tắc thánh khiết trong hôn nhân, nhưng còn vi phạm cách nặng nề đến những quy định trong luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Khi tạo dựng nên hôn nhân đầu tiên giữa người nam đầu tiên là Adam và người nữ đầu tiên là Eva, rõ ràng chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời thiết lập và cho phép hôn nhân chỉ diễn ra giữa người nam và người nữ. Ngài không tạo nên một người nam khác để đưa đến với Adam, cũng như không tạo nên hai bà Eva để tác hợp thành vợ chồng. Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa bằng hệ thống luật pháp của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho người Israel tại núi Sinai. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Theo Lê Vi Ký, chương 20, câu 13. Đây không chỉ là luật pháp dành riêng cho người Israel, tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng còn là một công lệ tự nhiên được thiết lập cho cả loài người trên đất. Chúng ta nhận thấy lẽ thật đó qua cụm từ cách dùng tự nhiên mà sứ đồ Phao-lô sử dụng khi viết thư cho tín hữu tại Roma. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Theo thư Roma chương 1, từ câu 26 đến câu 27. Khi dựng nên loài người trên đất, Đức Chúa Trời vốn tạo dựng nên con người cách hoàn hảo, mặc trên họ sự khôn ngoan và bản tính đạo đức theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, từ ban đầu, con người vốn nhận biết những điều đúng đắn theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời về phương diện tình cảm này. Cho nên, đối với những ai quyết tâm chống nghịch lại với sự thánh khiết đó, thì không thể thoát khỏi sự hình phạt của Ngài. Đối với trường hợp của người Sodom và Gomorrah cũng vậy. Dù lúc bấy giờ luật pháp chưa được ban cho người Israel tại núi Sinai, nhưng không phải vì thế mà mọi người không nhận biết sự gớm ghiếc trong các mối quan hệ trái với lẽ tự nhiên. Cho nên khi dân thành này quyết định buông mình trong nếp sống bất khiết, đổi cách dùng tự nhiên ra thành những mối quan hệ ô uế giữa những người đồng giới với nhau, nghĩa là họ đang công khai xúc phạm đến nguyên tắc thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Điều này không phải chỉ một số đối tượng nào đó trong xứ thôi, nhưng là cả dân thành Sodom. Bởi có đó, cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời nổi lên và Ngài quyết định dùng lửa từ trời giáng xuống hủy diệt thành này. Trong Sáng Thế Ký chương 13, câu 13 miêu tả về thành này rằng: vả, dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Đến khi thiên sứ của Đức Chúa Trời đến Sodom thì có ghé qua nhà ông Lót. Chưa kịp nghỉ chân thì cả dân thành Sodom từ già đến trẻ đều chạy đến bắt ông Lót, phải đưa hai vị khách ấy ra để các người nam thành này buộc hai vị thiên sứ mà họ không biết đó phải ăn nằm với mình. Một bản dịch khác dịch Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 4 đến câu 10 như sau. Ăn xong, khi khách vừa chuẩn bị đi nghỉ, dân chúng Sodom đã lũ lượt kéo nhau đến vây quanh nhà, đủ mặt từ ông già đến thanh thiếu niên thuộc khắp các phố phường. Chúng gọi Lót ra cật vấn: hai người khách vào nhà anh khi tối ở đâu? Đem họ ra cho chúng ta làm tình. Nhưng hai khách đưa tay kéo Lót vào nhà, đóng sập cửa lại, rồi làm cho đoàn dân Sodom đang vây quanh bị mù mắt, kiếm cửa vào không được. Chính vì tội lỗi gớm ghiếc và đầy dẫy đó, cho nên sau khi giải cứu Lót cùng toàn thể gia đình ra khỏi thành Sodom này, Đức Chúa Trời giáng mưa diêm sinh và lửa từ trời hủy diệt thành tội lỗi này. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng: lạy Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp, trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần, đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó, đặng cứu trọn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng: đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy nên người ta gọi tên thành này là Xoa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thể dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Theo Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 17 đến câu 24. Có nhiều hình thức phạm tội khác nhau dẫn đến sự gian dâm. Có thể tội lỗi được che đậy cách khéo léo, thậm chí với hình thức nữ tư tế như cách thức thờ phượng nữ thần ở thành Corinto của Hy Lạp, hay lối sống được chấp nhận bởi tất cả mọi người trong cả thành phố Sodom trước kia đi chăng nữa. thì sứ đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu tại Ga-la-ti rằng đó là những tội lỗi gớm ghiếc và đáng phải bị hình phạt. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi. Hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Đối với xã hội ngày càng văn minh và phát triển như ngày nay thì có thể nói tội lỗi gian dâm khó có thể được chấp nhận dưới hình thức giống như các nữ tư tế phục vụ trong sự thờ phượng của ngoại giáo như thời xưa. Nhưng còn đối với tội lỗi gian dâm giữa những người đồng tính thì lại trở nên một trào lưu được chấp nhận không chỉ một thành phố nhưng còn ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Xu hướng đồng tính luyến ái thật sự đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống sa đọa về mặt đạo đức và công khai chống lại nguyên tắc thánh khiết của Đức Chúa Trời đã thiết lập trong hôn nhân. Điều này đang ứng nghiệm lời cảnh báo của Chúa Giêsu về thời kỳ cuối cùng này. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi đời sống con dân Chúa luôn cảnh tỉnh trước những xu hướng phạm tội gian dâm, đặc biệt là đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng tính của những người thế gian trong giai đoạn hiện nay. Chắc hẳn rằng đời sống chưa nhận được giải thoát ra khỏi tội lỗi qua việc tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Chúa Cứu Thế Giêsu thì mỗi ngày càng lún sâu trong tội lỗi. Nhưng chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giêsu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì phải trở nên những ngọn đuốc sáng dẫn đưa nhiều người ra khỏi tối tăm mà đến với sự sáng cứu rỗi nơi Chúa Giêsu, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo Philip chương 2 câu 15. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 113 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Giêsu tôi đến, Giêsu tôi đến, vô miền thông thác tươi vui thêm huy hoàng, Giêsu tôi đến theo ngài, tôi bệnh tật đến nơi ngài là nguồn sống, tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban trời giàu, muôn tội tình đến xin nương ân khoan hồng. Ra khỏi phù thế hư hoa ô trước này, Giêsu tôi đến, Giêsu tôi đến, vô miền thập giá vinh hoa hân hạnh đầy, Giêsu tôi đến theo ngài, nơi chân đau đớn trong ngài đầy thương.